Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dâng lên thầy, thầy như ánh dương sáng soi con đường, tiếp bước của Đức Thế Tôn xuất thế để cứu nhân gian. Ơn thầy thật cao quý, đời bao khổ đau tối tăm mê lòng. Thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai, xóa bớt bóng tối vô minh, giúp đời chúng con an lành. Kính lạy thầy tâm từ vô lượng, kính lạy thầy đức độ giới nghiêm, tín hạnh nguyện đàn con nương nhờ tam bảo, dụng trí bi đàn con gắng noi gương thầy. Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thành tâm chúng con khánh an tâm tư. Thầy là sứ giả Như Lai, dìu đời thoát bến sông mê, về nguồn sống vui chân
thân xác của thì có đắc đó từ nơi mà bản thể của đất phát phục vũ trụ đó đang hợp lại đang tập trung chiều chiêu chiêu ở trong đó chẳng hạn như ngày xưa ta nói là tinh trang quyết mẹ đó, thì tinh trang tức là đất và quyết mẹ cũng như là mạng thì đó là nó có tạo lại. Thì khi có tạo hợp lại thì cái thân đó là quyển, còn tất cả cái tính chất của đất và nước gió lửa thì nó hợp nó tan nó trở về cho cái bản thể của nó, cái đó nó mất được. Đây thì đó nên mỗi đức Phật đều có cái vô lượng thọ, còn cái vô lượng quang là đức Phật nào cũng mà gọi là tương ứng cái sự mà giác ngộ toàn diện, mà đức Phật nào cũng có đạt được cái chi kiến của Phật, cho nên đức Phật nào cũng có cái điều biết và rất là sáng suốt. Khi cái sáng suốt đó người ta gọi là vô lượng quang. Còn vô lượng công đức ấy, thì đức Phật có đức Phật nào cũng có vô báo, cho nên không có đức Phật nào sanh ra từ cái gia đình nghèo. Chàng đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì làm thế tử, còn đức Phật A Di Đà là của lần vua chánh thiện, chứ đâu phải là đức Phật tu của chúng ta. Thì cho nên cái gì đức Phật có vô lượng công đức, mà cái vô lượng công đức này á nó lại qua về cái y báo, mà cái từ mà học người ta gọi là chánh pháp và y pháp. Thì cái chánh pháp là tốt thì nó đưa ra cái y pháp nó tốt, cũng như toàn thể các phật tử đây mà có bước thì nó hiện ra cái tướng thì rất tốt, còn mà không có bước ấy, thì nó hiện ra cái tướng xấu. Thì em thì đã nên mọi người thấy người ta có bước đang đưa ra cái tướng đẹp, cái tướng thì nó có được cách mình thấy được, còn cái tướng nó không có được cách, cho nên nó đưa ra cái tướng đẹp thì cái nên người đã có tướng, còn mà cái tướng mình xấu thì mình thiếu tướng. Nên mình thấy là những cái nhà giàu họ đi chiếc xe đi thì mình thấy cái gì thấy nó có tướng không, họ đi xe hai bánh của mình họ cũng sang đấy, đi xe hai bánh chạy đi ở khách của mình chạy, họ cứ đi chiếc xe tầm thường. Thì cái đó là đã thể hiện qua cái tướng trạng người có bước, mà người có bước trong cái danh dự của đức Phật thì gọi là vô lượng công đức, và vô lượng quang là trí tuệ, vô lượng thọ là chỉ cho thân xác nó không có sanh diệt. Đó là cái tên của đức Phật Đại Di Đà. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần hai văn bản, tức là sự gọi là lượng sử, tức là tu nhân và chức quả của ngài A Di Đà. Thì này nó tóm được thôi, chứ nếu mà nói đủ thì nó nhiều lắm. Thì trong phần tóm được này ta có thể nhiều cái kinh để chứng minh cho chức quả A Di Đà. Chẳng hạn như mà ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này á, ở cái phẩm mà thí dụ và cái phẩm quá thành, thì trong phẩm thí dụ và quá thành này có chép, tức là trong đó có thể một vị phật mà còn chưa đó, có ở đại thông chiến thắng Như Lai. Thì các vị biết như đại là lớn rồi, chữ thông này là chữ biết rất sáng suốt, giống như là trí tuệ đó, cho nên đức Phật này rất lớn và hiểu biết rất lớn, thì ở đó nên thông chiến rồi chữ thắng, tức là tâm tư của vị Phật này hoàn toàn làm chủ được tất cả các pháp, không bị các pháp nó gọi là nó lôi cuốn. Còn mình bây giờ tất cả các pháp nó lôi cuốn, mình nói dài được như chúng ta vào đại học mà có người nào có người bạn thân thì biết là bạn khác phái, chẳng hạn như người nam có bạn tử học xong rồi cái bắt đầu quen với người bạn đó ở nhất hay là ở Củ Chi Nhà Bè gì đó hết, thì cái người đó chỉ cần cầm cái điện thoại lên thân để người ta gọi lên, ta nói anh ơi em ơi gì đó, đi xuống đây cà phê mình nghe vậy cái người đó thôi thì học chút cho mình đi, thấy không? Thì cái đi đó là làm gì, nó lôi cuốn mình, nên cái âm thanh ấy, với cái tình cảm quen thấy thì tướng ấy, thương mến thì đã cho nên các anh đã nói họ từ đây sẽ xem chạy tới Củ Chi, sau khi lên đại uống đi cà phê xong rồi bắt đầu mình trở về, nếu có cái về đó thì khi mình về giữa chừng vương tăng các như cái gì khổ, cái đó là cái lông kém của ca hát thương mại, đây gọi là sắc trầm, cái lông kém. Còn lúc bạn bè á là chiến thắng được cái đó, cho nên lúc bạn nào cũng thắng được hoàn cảnh hết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà cái đòi mà gọi là Kim Ma Ba Tần đó, nó đã đi qua ba cái nàng Phật tử đó mà Đức Phật thắng được đó, ta gọi là thắng được cái hoàn cảnh chỉ sắc đẹp. Đó. Còn chữ Như Lai này á thì ta thể như là bất biến mà lai thì tỷ thì nhiên. Đó, chữ Như á thì để cho toàn thể mà chúng sanh trong ở trong người vương này đều nằm trên toàn thể cho Như hết, chứ không phải là Đức Phật có nằm trong toàn thể cũng như nó tất cả đều có tay đều nằm trong mắt mặt trời. Bây giờ chúng ta đang ở đây, chúng ta nghĩ rằng đã ban đêm có mặt trời, mặt trời nhàn nhạt, nhưng mà cái trái đất của chúng ta xem đi, cái che đó thôi, cái mặt trời vẫn có, chứ không phải là phải là không có tiêu đâu. Bây giờ có thì nó xem nó vì cái quả gì còn cái che, thì nói giả dụ như giờ cái đèn bảo sao có cái tường nữa, để cái tường sao thì cái ánh sáng này nó không thấu, không thấu qua được cái ánh sáng này con. Đó là gì? Chữ Như này ý nghĩa là nó cái ánh sáng nó khắc phục, cho nên ta gọi là Như thì bất biến, chữ Lai thì tùy duyên. Cho nên chúng ta thấy được cái chữ, nếu ai có học một chữ Tàu thì các vị biết được cái chỗ này, còn có học thì chúng ta biết. Ở chữ Tàu thì chữ Như với Tàu chữ gì? Chữ này là chữ chữ gì? Chữ nữ, cái chữ khẩu. Nên mà chữ nữ, chữ khẩu là chữ Như, chỉ cho thế giới chữ Như. Thì chữ Lai á, chữ Lai là chữ gì? Chữ Lai ở đây người ta có nói là Như có biết mà Lai thì tự nhiên, cho nên Lai là có sự tạm, có sự chiến tạm, vì nó đã tích hợp với chúng ta thì chúng trần gian mà có thân xác, phải có ngôn ngữ, có lời nói, vì nó đó nên nó trong chữ Lai tức là tự nhiên quá trời, cho nên ngày đi đây đi đó phải có ngôn từ, phải có lời nói. Đó. Còn cái người mà tu tập mà nặng về tình cảm á, nhớ là tôi nặng tình cảm á, cái các vị tổ có nói một bài giải đó, nó là giải gì? Tức là học hành không kiến cũng không như, hôm nay tính lại đã quên hết, chỉ nhớ trên đầu nửa chữ là cái gì? Hả? Nửa chữ kêu là chữ nữ, tức là cái người tu của chúng ta thì kiến cũng nặng hết về mặt tình cảm không biết được đó, thì cái đó là ai mà nhớ mà đỡ ai thì chú chậm thì đừng mong mà giải thoát được, cái này cái quy luật tự nhiên thôi. Đó biết còn tình cảm ở trong mà lúc tạm này thì mình đâu có về cảnh giới Phật được, thì cảnh giới Phật là thanh tịnh, cho nên các vị thấy cái Phật nào cũng tiêu, nghĩa là bỏ tôi bỏ nước thì vào chùa mà tu, chứ không có Phật nào không tu. Còn mình nói tu tại gia để mình làm Phật tại gia cũng được, nhưng mà tại gia thì tu chỉ thành người tốt thôi, chứ nếu mình nói về mà Phật không có Phật nào mà có gia đình hết. Nhớ rồi, cho nên Đức Phật của chúng ta đó là Đức Thích Ca, có nhiều người đã có Phật còn có vợ, chết thì thái tử có vợ, Phật có vợ. Nhưng mà thái tử lúc người ta còn đời người ta có vợ, nhưng mà tới từ xuất gia còn không có. Mà vì sao có Phật thì cứ làm vậy? Cho nên có những cái đạo họ trong xuất này nó không có Phật còn có vợ, Phật có vợ. Đó thì buổi phát còn có thằng. Đấy. Nhưng mà thái tử thì có vợ, vì thái tử có vợ đó để minh định rằng mình sống trong dục lạc, có tình cảm, có vợ con, nhưng tôi vẫn thành thật. Chứ để ví dụ như thái tử chúng ta lúc sinh ra mà không có gia đình đi tu thì mai mốt thế gian này nói cái người muốn tu là đáng với gia đình, phải không? Chứ có gia đình được tu thành Phật, đó là Phật chúng ta muốn tìm. Cho nên những cử chỉ, những cái hành động gì của Đức Phật đều là cái phương tiện để hướng dẫn chúng sanh thôi. Vì đó nên cái chữ Như Lai là chỉ cho Đức Phật ăn cũng có, mà Như Lai thì phải có 10 danh hiệu. Nhớ cái 10 danh hiệu này là các vị thường đạo biết là Như Lai ứng cúng chánh biến thiên minh hạnh tốt thiện thể thế gian giả vô thượng sĩ điều thường trụ phúc thiên nhân chư Phật thế. Thế còn Như Lai mà bắt thăng cái Phật phải có 10 danh hiệu đó. Cho nên Phật không có 10 danh hiệu đó. Cho nên Đức Phật là được ứng cúng mọi người thành kính cúng dường đó. Còn chúng tôi hôm nay được các Phật tử cúng dường đó thì thật ra nhờ cái hào quang của Phật chứ mình chưa thành Phật. Cho nên có thành Phật ta có tương thọ chẳng sư cái Phật cúng dường đó. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta biết được như vậy cho nên dạy những hàng tiền theo và tu tập lấy cái hạnh của Đức Phật mà sống thì các Phật tử cũng thành kính cúng dường. Cho nên trên những cúng dường đó mà hàng tiền theo người ta nói là khất sĩ. Giờ nhớ rồi đó, còn hàng đó người ta gọi là khất sĩ nữa. Cho nên những người đó người ta gọi là gì? Gọi là ứng cúng giống như vì như Phật thì người đó đưa cái người khác cúng dường. Còn mà cái gì thì khen phải không? Mình phải xin cho nên chúng tôi gọi là la và xin. Vậy đó nên ở trong kinh Pháp Hoa nói rằng Ngài Đức Đại Phân Chí Thắng Như Lai đó nhờ công đức dạy kinh Pháp Hoa và chúng sanh nghe nên nghĩa là cho chúng sanh nghe nên Ngài thành Phật, nghĩa là A Di Đà ở Tây Phương, tức là chuyển từ cái lúc mà Ngài nghĩa là thiết pháp độ sanh trong cái hàng viện đó là cái kinh Đức Chứng Minh một kinh. Cái thứ hai nữa là trong kinh quán Phật Tam Muội, tức là trong kinh quán Phật Tam Muội đó người ta có chứng minh là đời quá khứ Ngài tỳ kheo trong lòng kinh lễ quá tưởng tương tâm chắc của Đức Phật Công Như nên được thọ ký là Phật hiệu A Di Đà. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là kinh Vi Hoa. Thì như đây ta phải tạm cái sử thôi. Thì kinh Vi Hoa chết là đời quá khứ hàng ngàn xa kiếp trước Ngài là vua. Đó, ở đây là chúng ta thường nhắc Ngài là vua vô trách điện đó. Đó là kinh Vi Hoa này. Nhớ tức là kinh Vi Hoa nhắc rằng Ngài là vua Diệt Lư tên là Vô Chánh Chánh Niệm. Đó Ngài có một quan đại thần tên là Bảo Hải rất giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm vua nghe Đức Phật bảo tàng đến thiết pháp tại vườn Diêm Phù ở gần Vân Thành, Ngài và đại thần Bảo Hải liên đến để nghe pháp. Và các vị biết Bảo Hải là ai không? Bạn có từ xưa đến giờ là vua, mà cái ngày Di Đà là vua, còn cái gì kia là đại thần. Cái đại thần thưa các vị cũng giống như vua vậy đó. Vì cái đại thần này á là cái ông mà ta cho là đại thần á là các vị vua tiền nhiệm trước á có công đóng góp cho đất nước rất lớn. Bây giờ ta không là đại thần, ông vua bây giờ phải nghe đại thần. Vì cái đó là cái người khách hàng chứ mình nói trải qua nhiều đời mà chúng ta đó. Rồi trong chúng ta đó có một cái gì mà thủ tướng của chúng ta mà cái thời mà sang cơ cái hạn như ngày xưa là thủ tướng phải tập gì đấy thì cái thời của bác đó thì cái đó phải làm thủ tướng là sao nghĩ bác mất các vị chủ tịch nước và thủ tướng sau này nghĩa là cái gì đang nói thì các vị chủ tịch nước sao mà nghe. Nên cái gì làm là người xưa có giá trị đến bởi vì bây giờ các vị lãnh đạo chúng ta nghĩ cho đó cũng có giá trị như thế này. Như bây giờ Ngài Nguyên Thủ tướng Phan Khải mà có tốt gì nói Thủ tướng mà những cái dụng chúng ta nghe chắc là vì Ngài có con chạy sống rất nhiều cái công chức kể hết trước. Và bây giờ ví dụ ngày thấy cái gì mà ngày trang tay ra mắt, ngày không tức thì cái gì đó phải nghĩa là lọc hồi cái kiến thức thì cái gì là sẵn hồi chưa thầy bỏ hải đó thì gần gũi với cái ngày mà chuyển lưng vương vô trách nhiệm đó, cho nên những vị đó tăng thiết với nhau mà nghe nó còn phức tạp đến để thiết pháp cho nên hai ông cũ để đến để mà nghe pháp và cúng cúng dường đó, cho nên vào cúng để cúng dường tròn ba tháng để còn phức tạp, tức là thân đức phật nó về vua vô trách nhiệm là thân về cúng dường ba tháng thì đức phật ra và đức phật khi vua lên pháp rồi ngày tăng còn đạo vô thượng thế mạng thế gian, tức là sau khi nghe pháp ba tháng xong là đức phật khi vua vô trách nhiệm đó nên mà câu đạo bồ đề thì chữ bồ đề tức là để chỉ cho trí tuệ nên xuất gia để phát huy trí tuệ của mình. Thì sau khi mà được đức vua mà tạo kiến vậy thì ngài làm gì? Ngài bỏ ngôn, tức là ngài xuất gia, ngài bỏ ngôn, ngôn nhường lại cho ai? Ngôn nhường lại cho con của ngài Di Đà. Mà các chị biết con của ngài Di Đà là ai không? Con vua vô trách nhiệm là biết ai không? Ai? Chắc quá. Học cháu tương tư gì đó. Nè, đó là ngài đã viết lắm. Dương tử tất cả các bồ tát không ai được cái pháp hiệu đó, mà ngài văn thù được pháp hiệu là pháp dương. Dương tử mà vua cho cái tiền này giao cái ngai vàng cho ngài là chỉ cái thu, nhưng mà ngài rồi cũng giao ngài dùng đi luôn, cho nên ngài chỉ đắc được cái pháp mà thấu ngài được trí tuệ để giết cho ngài bồ tát đó. Khi đó Phật và bồ tát liền phóng hào quan sát khắp cả thế giới, nhưng là Phật ở mười phương cho tất cả đồng thấy bảo hải và liền tâm vô vô chánh niệm, tức là chúng ta tại hành cái tâm với vô vô chánh niệm. Hôm nay nay để hạ thời quan thành của Phật được thấy các thế giới để hạ cứu cầu lấy chuyện gì. Thế thì bây giờ ngài Di Đà chúng ta cũng phát hiện là vua về đảnh lễ người gọi các ta đáp lời này như rằng: cầu xin sau khi tôi tu hành thành Phật, tức là ngài cầu xin đó, sau khi tôi thành Phật thì quốc độ, tức là chỉ cho đất nước của ngài và nhân dân của ngài đều trang nghiêm thanh tịnh, tức là ngài quyền với đức Phật bảo tạc đó. Ngài nói rằng sau khi ngài tu, ngài sẽ xây dựng cái đất nước của ngài để nó có cái sự mà thanh thản và an lạc. Là do cái nhân duyên ấy mà sau ngày thành Phật là A-di-đà, mà cái cõi của ngài là gì? Là Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương tức là ở bên phía tây Cực Lạc là gì? Là rất vui Cực Lạc, không có cực nhập như mình. Còn mình ở đây là cực nhập thôi. Bởi vì không? Ở đây vui chết mà buồn cùng nhiều cái đó mà còn chưa thông, cho nên mới nói là cực lạc. Đó cái bước nhỏ nói giờ bắt đầu nói cái ngày tích ca của mình. Thì là có tướng không xa có thêm người kiếm có nước tên là Diệu Thủy, ta kể thêm cái chuyện sự ngày là chung cha là biệt thượng nước tương, mẹ là phù thánh Diệu Nhan, dương hậu sanh ra một người con. Thì cái người con đó, người con trưởng đó tên là Nhật Nguyệt Minh, tức là người người con thứ là Kiều Thiên Ca. Đã kể ra người con thứ ba là Nhật Đế Chúc, khi ấy có đức Phật hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Như Lai. Thì trong đó cái nhà Kiều Thiên Ca này bỏ ngôi phú quý theo Phật Thế Tự Tại xuất gia, thọ tỳ kheo giới Phật cho hiệu là gì? Thế Tự Tại Phật cho hiệu cho ngài Di Đà là Phát Tạng Tỳ Kheo, cho ông xuất gia nhiều đời. chứ không phải là chúng ta tu tài thành Phật đó. Cũng như vậy, chúng ta tu tài chức cách thành Phật đó, chiếc gia chứ Phật này, chiếc gia chứ Phật kia. Thì ở đó em, cái Phật mà chức biệt minh đó, thì Ngài được cho cái tên là Pháp Tạng Tỷ Thì Kheo. Ngài Pháp Tạng tốt chức Phật, Ngài làm gì? Phát 48 lời thể tiền trước đó thì chúng ta đã có cái chữ trong và chúng ta đi vào đã trong 48 lời thể tiền đó. Cho nên Ngài nguyện vọng đến độ tất cả mười phương chúng sanh, nếu có một nguyện nào mà chẳng viên mãn thì Ngài không thành Phật, tức là trong 48 cái thể tiền đó. Tại vì ở đó em, mà sau khi Pháp Tạng quyết định mà tu tập và thành Phật hiểu á A Di Đà rồi, thì như thế ta biết rằng Đức Phật A Di Đà tiền thân là Thái tử Kiều Thí Thích Ca đó, thì giới Đức Phật đó. Cho nên các vị thấy Đức Phật ở có danh ca người kéo xí lô thì chúng ta phải nhờ, cho nên thấy đó là Thái tử, còn tôi là vua, nên còn mình sanh ra là để dân ngài có mặt cho nên gì mình cứu nước các tu tập để tạo thêm cái phước tiền. Cho nên có ba ngô trang chức gia là chức thành Phật đạo, gọi là A Di Đà, đó là chúng ta chỉ có nói tên được sơ thôi ở trong cái phần mà tu tập của Đức Phật A Di Đà của chúng ta. Thì cái thời gian nó có, chứ nếu mà nó có thì chúng tôi sẽ nói về dương các quyền của Đức Phật A Di Đà. Thì hôm nay chúng ta nói tóm tắt hơn để cho toàn thể các Phật tử biết, thì chúng ta còn gặp kỳ nữa không, cái gì còn gì nữa, nó không có cái thời gian nên từ đó chúng ta không thể nhận đọc được. Thì trong cái phần mà 48 lời thề hiện nay á, chúng ta thấy rằng ở đây là cái nguyện thứ nhất, thì chúng tôi bắt đầu đi vào nguyện thứ nhất là Ngài Di Đà lúc tu tập lần mà anh Bồ Tát Ngài phát hiện cái này, Ngài nhớ cái chế thành Phật rồi là Ngài đã trang nghiêm hết rồi đó. Thì trong lúc Ngài tu hành Bồ Tát, con phát cái nguyện thứ nhất là lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi không ở ngôi chân đàn chánh định giá. Cho nên cái cõi nước của Đức Phật A Di Đà thì không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh giá nè. Cho nên không có địa ngục thì có cửa tù không? Không có. Vì sao không tù? Vì chúng sanh đó không tạo nghiệp sanh. Chúng sanh thì bây giờ chiến nghiệp là tất tỉnh hết rồi, cho nên tất cả chúng sanh đó không tạo nghiệp sanh. Còn mình ở đây tạo nghiệp sanh rất nhiều và tạo nghiệp xấu cho nên gặp quả khổ mình sợ. Vì tạo nghiệp xấu nó mới đưa ra quả và khổ. Cái này là để đáp lại cái trong nhân quả đó, là nói là tạo nhân nào thì gặp quả và thấy thôi. Nguyện hai lúc đó thành Phật thế hành chư thiên trong cõi nước tôi, sau khi họ chung còn trở lại sai vào ác đạo, mà tôi khóc và tôi trên mặt thế gian. Và tôi với toàn thể các vị tức là nói rằng cái cõi của Ngài dầu chư thiên nhưng mà không tham dục gì, chư thiên đó đều là việc chi thức, tức là người đã có chư quả tương hành của mình còn ở nên mà ta là chư thiên vẫn còn tham dục nặng đó, nên nhớ cho mình. Cho nên mà thánh hộ Ma Gia đó sau khi mất sanh về cõi trời đau lợi đó, Đức Thích Ca sợ mẹ của mình ở trên đó sống với cực lạc nhiều, cho nên vào cái mùa hạ anh cư cũng cách đây chừng 20 năm, 10 mấy 20 năm, bởi vì cái hệ tư tưởng của kinh Địa Tạng á là cái hệ tư tưởng của đại thừa rồi, chứ không phải là hệ tư tưởng của tiểu thừa, đó là của Nam Tiền Phạn. Cho nên sau đó Đức Phật của chúng ta đi dùng cái thành thông đi lên cõi trời đau lợi kiếm một thời kinh thôi, chứ không nói là ngày giờ bao lâu đó kiếm một thời, nhưng một thời kinh đó bằng ở cái thời gian các thứ cho là 3 tháng đó là cõi trời. Nhưng mà từ cõi trời đó lại đi lên cõi trời sắc quốc tác một ngày một đêm ở trên đó tăng dưới trời gian 100 năm cũng kiếp trình. Còn các chị ở cõi thế giới cực lạc này, các chị biết nhau một ngày một đêm của thế giới cực lạc bằng nhiêu hả? Bằng 16.800.000 năm của cõi tây, của cõi ta bà của mình ghê chưa. Nhưng là mình xác lớp trở được 3 tuổi thôi thì mình về với ta bà bằng ăn không. Chẳng hạn như bây giờ bạn bè thân thiết gì đó mình nói thôi để tôi sang về để tôi xuống trước rồi tôi xuống tôi báo cho anh chị biết tôi các chị báo được không. Cái tuổi thọ của họ nó cao vậy đó mà tôi hỏi vô được họ rồi thế mà cái ngày đêm của họ bằng chiếc mình 16.800.000 năm. Vì vậy một ngày đêm đó bằng dưới trần gian 1 tỷ kiếp, mà 1 tỷ kiếp là 16.800.000 năm. Tức là đó. Cũng như các vị nào có đi qua các cái nước Mỹ rồi đấy, cái ngộ là mình ở đây đến giờ này nó mình tốt trong đêm nó mò nó bình, các vị qua bây giờ thì còn những chân cổ gì chứ để ra còn điều kỹ rồi biết bây giờ 7-8 giờ tối mình đốt còn sáng chân năm không tốt và đêm mình đứng thật ngà. Tức là chúng ta thấy những cái còn ở những cái dung mà phát cơn rồi đó thì cái phát đêm nó nhiều hơn ngày cái ngộ vậy đó. Chứ còn mình ở đây là được là ngày đêm nó có chứng đó nên gì là đó đêm. Ngài nói rằng nếu người mà ở tội của ngài thì không có rơi vào trong những cái đường ác, cho nên đó là cái thế giới rất thanh tịnh. Điều thứ ba đó tôi là Phật, nếu ngàn nhân viên trong cõi nước tôi thanh trần màu vàng tất cả thời tôi không ở tôi trên gian. Cho nên tôi sẽ các bạn tự thấy cho nó vàng không có ai lấy đeo không hả? Vì người ta sắc vàng á, ta đeo vàng không đúng không các bạn? Còn người ta đeo á, mình đeo vàng để làm gì? Để phê em nó con bị gì cái thân tướng của mình đó nó tốt nó có đen theo về men thì cái cảnh giới của thầy cũng là nhờ cái sắc vàng đó nó tạo ra cái hào quang sáng mà đất nước ta không có mặt trời mặt trăng mà không có ngày cái không có đêm không có đêm cho nên nó không có tối nên còn người ở đây có tối và có sáng cho nên chúng ta ở cõi đó sáng nên là màu vàng không nên chỉ là nó không có đen vàng không có đen vàng đất nước vàng đầy hết có mất phải hai nữa. Còn mình ở đây từ thì lấy vàng trang sức coi nó đồ quý, cho nên ở đây có vàng thì chưa nói không nè. Ở đây chẳng hạn như bây giờ ở trước thì mà cái chùa của mình nó có một vài cái cây mà nó bằng vàng mà quý thầy ở đây nó chết chịu thọ thì ngủ rồi ta coi thì lộn nhau một cái vàng cái đường đi nó mà bằng vàng nó cài cái tim á ở cái vinh mới đây này. Biết các tử là không nghe trời dinh nó sao ta đem cái đá gì đó ta đổ ta làm đường đấy mà nó bắn quá chặt vậy phải ca lượng chặt đứt cái công an là ta cất cái nhà mấy cái đá nó ngộ vậy đó rồi vậy mà nó ra cái đường chứ rồi chịu nổi phải nhờ cái công an cái dây cái đề đạt đó. Thế còn mình ở cái núi rừng của mình lâu lâu bắt đầu cái tin là chỗ đó là mỏ vàng đó các tử nghe kéo vương lên đó cái là săn tức địa hết tức thì bỏ cho nó thôi là cái bãi chiếc trường luôn. Nhưng mà thật ra có nhiều người hơn nó được cho con trẻ biết già có nhiều người già có nhé mà mới nghe vậy thôi cho nên cái thật già không thả bay nổi. Điều thứ tư lúc tôi thật phạm nếu hàng nhân viên trong quả chúng tôi thân hình có kẻ xấu người tốt chẳng còn nhau và tôi không ở tôi trên mặt trên gian. Đó. Mà các phật tử vì sao thân tướng của họ giống nhau? Vì tất cả chúng sanh mà xét về cả chiều thức tịnh tự thân và ẩu ý cho nên thân tướng của họ đẹp không có sao. Còn người ta đây là đủ chuyện hết phải không? ở đây là người thì đen, người thì xấu, người thì lùn, người thì cao, người thì hô, người thì bóp, gì đủ gì. Em còn người lên đó thì có ăn về đó. Dạ, còn mình đó thì sang ra đủ ăn, đủ một đạo người. Vì sao mà đủ ta người? Vì to để chúng ta tạo việc khác, khác nhé, rõ ràng. Nghĩa là tạo tạo việc thôi. Chứ không có người, chỉ có gia đình, không có người, có nhiều người nắc bảy gia đình. Có cao thì ở chỗ đó, ông 800 con và cháu tới thì họ tin là đó là 100 bà nở không hết thương giống như như hồi xưa vậy. Đó là cái nghiêm tình cảm này thế thì mình cũng nghiêm đó cho nên mình tạo việc khác nhau vì là đó tranh lên tình tướng khác khác nhau năm 2002 các tử là thấy mình sẽ là 9 triệu người và tìm cái người giống nhau đó ít lắm. Thầm khác thì khác đi chút về, còn của người ta thì người ta đem hết rồi xong. Đó là cái nguyện thứ tư. Nguyện thứ năm tốt tới thành Phật thứ hai. Nhân thiên, tức là chỉ nhân là con người, thiên là chỉ con trời. Trong cõi nước tôi chẳng có túc mạng thân. Ít nhất là biết rõ những việc trong nghìn đức na cho ta. Kế vô số và tôi không mà tôi sẽ cảm nhân gian. Cái này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta tu tập tại cái cây thất thất la tu cây bồ đề đó thì các ngọn thề chứng được tốt mạnh mạnh minh và tốt mạnh minh thì các thể bây giờ thích cái chỗ đó tôi thì lại thấy từ thầy có cái con có ngôi sao tôi làm gì không biết rồi con tôi có đỡ tôi có làm quan hay là làm ăn khác hạ thì không nhân dân các thầy tử hỏi rằng con thì có tu niệm thật thôi thì gì biết được tốt mạnh tâm thì cái gì biết được đó. Thế mình nhìn quá khứ biết được hết rồi, nhìn tương lai mình cũng biết hết, là biết hết. Nhìn cho mình biết cái cần mà có đó, như mình thấy người có đó, ta có quẻ, ta nói, nhưng mà ta nói lại, chúng ta cần quề, biết cũng thích, đầu bên thì đầu theo. Còn cái này là các vị chứng được cái tốt mà minh này là biết tất cả. Nên nhìn thấy con người biết. Nhưng bây giờ biết không? Sao không biết được? Để lúc trước ta làm gì thì các chị đã biết ta nói Đức Phật nói rõ ràng muốn biết quá khứ nhưng hiện tại mình là sao hiện tại mình chút trước không mình đẹp không mình xấu không hay là mình nghèo không thì cái đó mình biết thì không nếu bây giờ nghe là tự vì lúc trước mình tham tâm đó ok bây giờ mình xây ra ngôn mình kiếm biết là lúc trước làm gì chửi mắt người ta nhiều quá không có gì đâu cho nên có những người cho nên một chút đó ngậm tâm đến cũng do mình đã khổ nhiều đây là Phật nói chứ tôi không nói lỡ tai có nói thì sẽ buồn Phật nói thì tôi thật là thôi đó là cái điều kiện mà tất cả chúng sanh là trên đó chỉ nên đó điều thứ sáu chúng tôi thành Phật thế này chư thiên ở cõi chúng tôi chẳng được tiên nhãn thấp thiên nhãn này cái thiên nhãn này phải là con mắt trời mà con mắt của người Tây Phương Cực Lạc đó người ta cầm là cũng như ở trong kinh mà Du Lai đó Du Lai là Đức Phật nói cho ngài một kỳ liên đó ngài phải là dùng thiên nhãn và trong đó ngài ở trong kinh rất rõ ràng gọi là bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiến kiến thần thấy dân mẫu sinh làm ngã ngã quỷ tức là cái quệ nhãn này nó bị thẩm thấu và nó thấy cả mười phương còn cái kiến nhãn thì nó chỉ thấy trong hàng hẹp là dưới rất là cảnh giới địa ngục cao nhất là lên cõi ở trời thôi còn ở đây là chúng ta có kiến nhãn này là giống như quệ nhãn của ngài cô kim thì liên cái dân của tây phương cực lạc thế vậy đó cho nên ít nhất là họ thấy trăm nghìn đức na cho thai tức là họ thấy các cùng đó bây giờ các tử thấy các cùng không nói cũng bắt đầu hồi nãy nói mình có mà tốt bệnh không cũng nói không có bây giờ nói mình có kiến nhãn thấp không cũng nói không có ngồi vậy bây giờ các chị cũng có à muốn không muốn sáng suốt trên đời bây giờ các chị biết thân các chị không biết không sao không biết được thân có bệnh rồi cũng già cũng bệnh cố cũng chết thì vị nhìn qua trong ấy, thì cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Các vị nhìn qua trong ốc, nó đang cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Các vị nhìn qua trong ấy, anh thấy vui đó, anh cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Thì đâu thì rõ ràng biết rồi. Thì như vậy chúng ta chỉ biết thân ta, thì biết khắc phục năm trăm. Các vị đi qua nước biển của dùng nào các vị? Nên một miếng nước biển đó các vị đi khắp năm châu này nước biển chỗ nào các vị nên các bạn đó là cái gì? Nên mà chỉ cần như các vị bạn thì trời ở đây chúng ta có khi ngạn này chúng ta thấu đạt được sự thật của pháp nào thì khắc cùng bằng giới pháp nào cũng như nhau chứ. Nên cái này là cái tiền đời đó đâu phải là chúng ta dư có quan tâm chúng ta thấy nữa là cái đó là cái sai lầm. Đó là các công ty ổng tu vậy đó, ổng nói dương con ác tâm thì để đem chúng ta về cốt cuộc cho qua. Và cái này mình biết thân mình khắc cùng tại một cuộc chạy là vậy á. Nhớ một ngày nha, cho nên ngày đó là ta thấy được thân của mình là khắc thân thể thế gian, thì các vị thấy tiến được nước của Việt Nam, nước biển của Việt Nam thì khắc cùng nước biển chỗ nào cũng vậy. Cho nên ở trong kinh Di Ma Tạng như nói ngài Di Ma Tạng thấy tất cả pháp giới như thấy trong bàn tay của ngài. Ngài có nói là không có tất cả pháp giới này, nếu mà bằng duyên mà nó hiện nó hợp thì chỗ nào nó cũng duyên hợp, thì nó có thành trụ quải thân thân thể, và do duyên hợp lại thì nó có sanh già bệnh tỉnh chết. Thì các chị biết thân của mình sanh già bệnh chết, thân của Mỹ, thân của Úc, thân của Pháp, thân của người Trung Phi cùng chấp duyên năng. Thì như vậy đó chúng ta biết được cái quệ nhãn, cái duyên nhãn của chúng ta, chứ đừng có nói con mắt nào mắt tình này rồi các chị là con mắt đó nó không có dính chắc gì cái quệ nhãn của chúng ta. Cái còn con mắt của mình đó, con mắt người ta gọi là người phàm mắt tình đó, là người phàm mắt tình đó, ta thường xài cái từ của mình đó, các bạn thường biết xài dao nhục nhã, nhục là thích, nhã là có, còn mắt cho nên dùng cái mắt thế này mình thấy thế này phải không? Tôi thấy các bạn tự mình tự thấy tôi thấy đúng chưa? Tự đúng không? Các chị thấy tôi giống như là cái con tự đang quay camera vậy, bởi vì mình chiếu cho các chị coi cái trời này giả. Thật ra cái đó là gì? Cái đó là phim ảnh. Phim ảnh thì đâu có đâu có thật. Cho nên cái hình tướng ấy, người ta gọi là cảnh trăng. Trong con mắt mình á, nó gọi là căng. Trong cái sâu của con mắt á, thì trong mà mắt học á, người ta gọi là tình sáng năng. Còn các ngại ba nó gọi là gì? Thần kinh thị giác. Cái đó nó thấu thẳng để nó thấy cái ảnh tượng của tôi nó dạ vào trong con mắt các vị. Rồi các vị thấy, cho nên chúng ta thường nhìn vào con mắt của người khác chúng ta thấy mình ở trong đó, còn thấy mình ở đây mình ở chiếu cho người ta. Cái đó thẳng thấu. Vì ở đó nên các nhà khoa học ta tạo ra được cái thấu kính. Và bây giờ ta làm thấy cái ảnh cầm ra nó phản ảnh lại cái năng lượng đó mà nó viết vào ở trong cái đĩa bằng phim hay là bằng nội thức gì đó, thì bắt đầu ta sẽ tạo ra cái viên ảnh để chúng ta coi đó. Đó là thiên nhãn. Từ thứ bảy chúng tôi thành hoàng thế hàng tiên thiên trong cõi chúng tôi chẳng thượng mà thiên vị thấp. Thiên vị thì là cái lỗ tai nghe, mà các bạn tự thấy lỗ tai di chuyển lắm. Tôi đang giảng đây các chị nghe không? Nghe. Mà xe cả ngoài đường các chị nghe không? Nghe. Còn đâu? Vậy mà ngã ngang ngày xưa đó bị phật vỡ thì cái nghe này, phật vỡ cái nghe chẳng hạn như bây giờ tôi thở thì các tử nghe không? Nghe. Tôi không thở các chị nghe không? Đó là đầu. Dạng tôi. Nếu tôi không thở các chị không nghe tới đâu bắt đầu tức tôi thở rồi. Cho nên tôi nghe nó chi chút có tầm cũng nghe mà không tầm cũng nghe tầm thì nghe tầm mà không tầm. Phật là nghe, nghe tỉnh, chứ sao không nghe được? Các vị đang nghe là tôi dỗ đây, tôi có nghe các vị không? Tôi hỏi nghe các vị không? Họ nghe cái đầu trả lời. Bây giờ ngày nay là chưa có gì, cho nên bị phật quá. Ông sang đi đã quá, thì là tâm quá vậy. Thì lúc cả ngày bị cô ma già chủ gì đó, sao Phật mới nói cái tính nghe, tính nghe thấy trong tai. Đó là chỉ cho các chị nghe hoài nghe, chứ phải là nữa. Chứ một nghe cắt mà không giờ ta tìm nữa. Các cái nước bây giờ ta phải tìm ra cái người chết chân tiết. Người chúng ta chết nghe. Vì nó chết nghe cho nên con cháu là khóc với cái người đó làm gì? Ngất mắt, khổ chết, ngất mắt. Các bạn thấy gì này chưa? Đến chắc chưa thấy đâu. Và có chuyện gì mở con mắt con cháu vậy? Không nhắc lại. Mà con cháu con 3-4 tiếng mà sao về nó khóc lên cái thuốc con mắt cây nắng là có không? Có, chứ sao có được. Cái này vì các vị chưa chứng minh cái này, tôi có chứng minh gì mấy một năm làm chỉ đám quá chạy trên tiếp như này. Nhớ con mắt bảo về mà cái người chết thương nhất á, đi trễ 5-3 tiếng hồ thì nó về thì có đất này kia cái ở đây với thầy kia thôi. Chắc có lẽ là còn thương con cháu của cô là cô vuốt này, lấy cái tay vuốt để nhầm ngộ thì chết đi. Mà nếu không nghe, không biết lấy đâu nhắc ngộ đó. Chứ đừng có nói các gì. Cho nên các nhà khoa học ấy, người ta nói là cái người chết chúng ta giống như là cái người sống. Mà cái đó người Tàu mấy ngàn năm trước nó làm cái đó mà. Nên chứ không phải chết rồi nó thành công. Cho nên Đức Phật của chúng ta thường nói là chết còn cái thân chúng mắm đó nhé. Vì chúng mắm đó cho nên mình bị cúng. Mà cúng không phải ăn bằng cái miệng. Ăn cái gì? Ăn xúc cảm. Cho nên xúc cảm là cái mùi thơm hương vị đó. Cũng như tôi và các Phật tử mà đi ngang cái chỗ nào đi đi chè đó. Cho nên có xúc cảm đó. Mình thấy thơm thì nó đặt cho mình không ăn món gì đâu. Nó thơm. Mà nó thơm rồi nó gây cái xúc giác, mà gây xúc giác rồi nó tự cắt cái món nó vô ăn là nó ngon vô vô cùng. Là cái món mà mình thấy mà mình chán rồi đó, ăn vô là nó ngon, phải không? Nó không tạo sự cảm đó. Là chúng ta nói về cái tâm nghe thấy để chúng ta biết được đó là thiên vị. Bây giờ ta tâm nghe đó. Tới điều thứ 8, lúc tôi thành Phật, thế là nhân viên trong cõi nước tôi chẳng được tha tâm thông, tất nhất là biết rõ những tâm trạng của tất cả chúng sanh. Trong các nghìn đức nam nhân tha, thế giới là tôi không ở thôi chăng. Thực ra, tha tâm thông được là nhìn thấy là biết cái gì. Làm ra các tử mà lại nói chuyện gì mà tôi vẫn sẽ các tử biết không? Tôi không nói gì, cái gương mặt tôi đó, nhớ cái gương mặt tôi nó lộ ra cái gì các Phật tử biết được cái đó thì gọi là tha tâm thành. Nhưng mà mình trao tặng đó thì cái tha tâm nó ngắn lắm, mình không biết được xin chúa còn thể tỉnh đấy là các Phật tử, nghĩa là quá sung sướng, nghĩa là thể tỉnh là các gì lại nhìn vô mình biết cái tâm là gì. Cho nên có cái gì mà tưởng đó ngày xưa là tu trên núi đó, mà các vị mới bước chân lên nó nhìn vô là ta biết cái gì đó, muốn cầu cái gì làm cái gì, và mà ta nhìn cái người đó ta biết tu học được hay gì đó. Chứ phải không nó thể hiện qua trong cái tâm họ thầy mà tự nhiên ngày xưa thầy chúng tôi là anh ruột của như này nhớ thứ tám và tự nhiên qua nghiên cứu của đạo là thứ chín. Mà trước năm 73 thầy tôi xuất gia 1.000 người, một tiểu đoàn thôi, vì nhìn chung vậy đó. Các chị biết là cái chị đó lên cầm mỏ đánh chuông làm cái tu được đi, mà có đi nói người nào gần con gì cầm mỏ đánh dẫn tới cái thằng này mà tu được 3 năm, nó nghe cho tôi nghe, nghĩa là thầy tu con cái gì tu mới vô đây mà mình yêu cầu đi về, mà chỉ có thể hiện qua cái đánh bỏ ngày và lên tập cái micro trước lại có một cái cô đó, cô nói cái cô này tu nghĩa là từng mười năm có từ ra là ta bắt được gốc một thằng chị tu từ năm lại ra đời, tức là đụng với cái anh đàn cái ra đời hay gì vậy. Nhưng mà thằng các cái người đó không có cái gì, người ta được nghĩa là điện thoại của cái tâm được thanh tịnh, ta biết được cái tâm của người khác, ta mở điện ra mở lời ra ta biết cái tâm của người đó nó còn chậm nhiều vậy không, còn mình dần mà biết ra. Tại thì đương nhiên chúng ta thấy vậy thì đây là chỉ cho cái học hỏi mà chúng ta đang cố gắng để đạt được cái tâm mà chúng ta nhìn tất cả mọi người đều biết. Các vị thi chính lúc đó là Phật nếu mà nhân viên trong cõi nước to chẳng được thật tốt không hoặc một điểm ít nhất đi qua cõi trăm nghìn thức nay tương lai mà tôi không phải tôi nhân gian cái thằng tốt thể thì các vị mà chưa mà cái người tu tiên đó, họ điện để mà họ bay đó thì gọi là thành tốt nhé. Còn cái thành tốt mà của người ở cõi tây phương cực lạc đó nên đi bằng tâm trong cái đi bằng cái thân như là mấy ông tiên cũng tái hiện cái thân này để tái hiện luôn nhé. Tức đi bằng tâm mà đi bằng tâm tư các vị nó có an cả gì không? Không có. Đã, tôi vừa nói các vị các hành viên là tôi nói các vị phải tuyển dụng tàu phải sao vậy là có đi tâm nào có vì là có đi tâm thì tự nhiên tôi nói phải sao các vị biết không? Để đi ra tới dụng tàu trở về trả dạng đường nhanh hơn một điểm thôi. Nên tôi nói các vị là tôi nói nữ thần tự do ở tại tiểu bang nhiêu nhưng chắc tôi vừa nói đó thì tôi trích cái từ tôi giả cái từ thập phương đó người ta trả tôi lại cái từ nó chơi nó có cái mỏ thì lại đâu cái biển nè cái nữ thần tự do tôi phát qua tập đó mà chính tôi đó cho nên tôi vừa nói tôi đi qua cái đó tôi trả về điểm Việt Nam mà còn một cái ba 18 tiếng mà đi cái hạ đi vào đó là qua đó ở Đài Loan đó mình mới 18 tiếng. Các vị nào mà đi hạ của thành phố Nga tức là Hàn Quốc hay là Gia Văn đó thì các vị đi 32 tiếng thì ta nghĩ chứ không phải là nó cầu cho nó cơ bớt cầu cơ luôn nên là nó bay cũng chết đó nhưng mà còn cái gì chứ nó có bản tâm mình đó phải không? Tâm mình đi qua trở về liền cho nên cái đó là tha tâm thân là người Tây Phương Cực Lạc họ dùng cái đó không? Vì nó nói trong cái Kinh Đà nó nói rằng họ dùng tha tâm thân này đi cúng dường mười phương chư Phật bằng một bữa ăn mà họ yên tốt ngày họ không có lớn máy bay không có đụng với ai hết. Còn người tới đây để xe chạy đụng nhau chết đi máy bay cũng lớn máy bay đó mà đi bằng tâm thân có đụng với ai không? Vì nó có tướng nó được. Mình nói giả dụ như cái bóng đèn này nè là tướng mà cái ánh sáng của bóng đèn thưa các chị có đụng này không? Đó, và con tin các chị cái thêm một ngàn cái bóng cái sự mở cho thử là nó có gia trả dễ dàng cũng còn gì đâu. Bây giờ ánh sáng của bóng đèn nó có đụng nhưng mà cái đèn mình để nó nhiều quá nó trốn không gì nó có hình tướng mà nó có tướng cho nên mình xài bao nhiêu giờ đó tự động là nó hư nhớ nghe. Còn là cái chất sáng của cái bóng đèn gọi là ánh sáng hư các gì có bóng đèn nó cũng sáng không có bóng đèn cũng sáng bởi vì cái sáng để tắt bùng cả hư chứ không cái đó là điện năng của không gian chứ không phải là điện năng của thiện điện điện năng của diệt điện hay điện năng của hạt nhân điện đâu mà nó có cái điện của không gian và điện hạt nhân và điện của hiện điện và điện của nhiên điện nó đi cấu tạo không hòa không có điện không gian thì đừng mong là điện này chạy nhớ không có đất nước các nữa tôi với các tử không có cái thân này đâu đừng có nói chứ đừng có tin cha tin mẹ không nhưng mà cộng với cái duyên đó mặc dù có đất nước các nữa mà không có cha mẹ thì không có thân được nhớ cho nên nghe nó tạo cái duyên này đó là mình học tập để mình thấy cái chuyện đó thì các vị cũng chú ý đến vấn đề này và để chúng ta nói qua cái điều thứ 10 là chúng ta dừng tạm giờ điều thứ 10 lúc đó thành Phật nếu là nhân viên trong cõi nước tôi còn có quan niệm ăn chắc lấy ăn mà tôi không còn ở trên gian nó đang trong kinh Di Đà nó mới nói là cha mẹ là quan khen, cho nên mới nói là cổ phẩm liên quan chi phụ mẫu, tức là cha mẹ bằng quan khen. Mà cha mẹ bằng quan khen thì mình bằng gì? Mẹ bằng khen chứ đâu có gì. Mà khen đó không phải là khen như là hồ khen của chúng ta. Khen là công đức công tập, mà khen là biểu trưng cái gì? Biểu trưng trí tuệ. Cho nên trong kinh Pháp Hoa thì ta nói là diệu pháp tiên hóa quan khen, ta mượn cái quan khen đó để ví dụ cái trí tuệ chúng ta ở trong cùng cùng không nhiễm. Cho nên quan khen ở trong cùng, các vị thấy cái chỗ ta có dính cái cùng nào không? Có phải không? Thì đó là gọi là chắc là vô nhiễm, đó là ta vươn cái quan khen đó thôi. Thì thôi chúng ta dừng nha, để thì ta tiếp tục còn bữa nữa nói cho anh nghe cũng được. Đó là thầy nguyện này, thầy cắt ở đó đó.